Anh cũng không thích tiệc tùng đâu, có quan quyền bắt tay bắt chân xã giao lễ nghi phiền phức lắm. Ngặt gì á, ông già nó quen với ba của anh. Hơn nữa anh xuống đó coi qua số ruộng ông già nó định bán ra làm sao. Nếu được ha, ông sẽ mua thêm vài ngàn mẫu nữa. Rồi còn cái cù lao rồng quê lợi không đủ xài, anh đi Tây một năm rưỡi, anh đã cho bay mất cái đuôi rồng rồi, bây giờ mua chỗ đó đắp lại.
Anh à, em mệt lắm, không có thể ngồi xe hơi cả ngày nổi đâu.
Ghé Cần Thơ nghỉ có một đêm à, rồi cái ngày hôm sau mới xuống, chứ anh đâu có để em ngồi cả ngày trên xe đâu.
Nhưng mà đường từ Cần Thơ đi xuống Phụng Hiệp xấu lắm, em đau lưng, em chịu không sao thấu.
Nếu mà em không chịu ngồi xe đó, thì anh kêu con Helen đó, nó cho máy bay riêng của nó lên phi trường Cần Thơ rước anh với em, nghe.
Thôi đi anh, em đi máy bay, em sợ nó sút cánh lắm à.
Trời ơi, nếu mà không đi máy bay thì đi tàu, nghe.
Tàu thì dơ giấy mà hôi rình hả?
Không phải tàu đò đâu em, mà du thuyền của anh á, ở trên đó đó hả? Chỉ có em với anh thôi. Không phải cái chiếc cũ em đi lần trước ở trên sông Tiền đâu. Anh vừa sắm cái mới.
Vậy là bộ anh tính bắt em đi làm kiển cho anh đó hả?
Anh đâu có bắt đâu. Anh chỉ muốn em đi với anh thôi mà, nghe.
Anh muốn là trời muốn rồi đó.
Tây nó nói ha, đàn bà muốn là trời muốn. Chứ đâu có nói anh Tư muốn là trời muốn đâu em.
Mà nè, sao anh không bắt chị Năm, chị Bảy đi với anh?
Hai cổ mắt hát rồi. Bỏ vài đêm hát đối với anh á, cũng không tới đâu, nhưng mà khán giả người ta phiền, em hiểu không? Họ đang mê cô Năm cô Bảy, đóng cặp điêu thuyền với Lữ Bố với nhau lắm, mà mấy cổ cũng không chịu bỏ sân khấu đi du hí đâu. Họ mê ánh đèn màu, chứ đâu có mê anh.
Nè, chỉ có anh mới điều khiển em như vậy thôi, ngoài ra không có ai khác hết á.
Coi kìa trà, em nên nhớ nha, anh trọng sở thích của em mà, em nói vậy đó hả, khi đi sẽ mất vui đó. Ủa? Bạc ở đâu mà em có cả bao vậy trà?
Của anh nào mới gửi tới cho em? Em cũng không biết nữa.
Cậu Tư lẳng lặng lột nón nỉ ném lên bàn, móc túi lấy bóp, cởi đồng hồ, rút bút máy và các món tế nhuyễn đặt lên góc bình bông ở giữa bàn rồi đi vào buồng tắm.
Trà bỏ tiếp những gói bạc vào bao chứ không đếm, xong buộc miệng lại. Trà không chút vân vân khi quyết định đi với cậu Tư. Trà đứng dậy đến bên giường để trang điểm, bỗng thấy trong gương lóe lên một tia sáng ngũ sắc. Trà không biết giật gì, bèn quay lại bàn thì thấy chiếc nhẫn. Bất giác trà cầm lên rồi xỏ ngón tay vào, sao mà vừa triến như đo đặt. Tự nhiên trà giơ tay lên nghiêng qua nghiêng lại xem, dấu khuyết của chiếc nhẫn cưới trên da ngày xưa đã liền lại. Chắc cái hột xoàn này giá 3.000 hay 4.000. Trà không ước ao nhưng thấy ngộ thì đeo chơi như trẻ con gặp một hòn sỏi lạ thì lượm vậy. Bỗng cậu Tư bước ra vừa đi vừa rủ tóc.
Tắm suối tiền khỏe quá.
Coi nè anh Tư, em đeo nè, coi thiệt là vừa ha.
Anh cho em đó, vừa đó thì đeo luôn đi.
Trà phóng tới đeo cổ cậu Tư hôn lia hôn lịa. Cậu Tư nâng trà lên như một chiếc búp bê và đặt những cái hôn lên mặt nàng. Bốn cánh tay quấn nhau như trăng. Sau phút choáng váng, trà tỉnh lại và nhìn trong kiếng thấy một chàng trai với chữ thêu trên cổ áo. Anh Lịch! Anh Lịch! Anh đến hồi nào vậy?
Hồi...
Xin lỗi anh nghe, bữa nay em mắc đi ăn tiệc với anh Tư. Anh chịu khó chờ bữa khác ha.
Hả?
Anh muốn tìm em thì lên Sài Gòn, đến đường Mặt Má Hồng nha. Cậu Tư đưa tay ra cho công tử Lịch, hai người bắt tay nhau. Cậu Tư nói.
Tôi không biết em Trà đã có hẹn với anh. Dạ không sao, anh Tư cứ tự nhiên.
Nói xong công tử Lịch lui ra với nụ cười trên môi, đi thẳng, tiếng chân bình thường không nặng nề.
Sao em không cho anh biết trước?
Em chỉ xin ảnh tiền để trả nợ, nhưng mà ảnh chưa đem tới thì có người khác cho rồi. Chứ em có hứa gì với ảnh đâu.
Em làm vậy nha, ảnh sẽ cười anh đó. Nói anh là ỷ thế, không biết điều với em.
Dữ không? Có mấy chục ngàn hả?
Cả 100.000 giả lúa của người ta đó em à, bằng cái đầu rồng chứ ít sao.
Trước đây anh đã cho em một lần 10.000, rồi một lần 20.000. Đây đâu phải là lần đầu đâu.
Nàng tiên òa lên khóc tức tưởi. Cậu Tư bước đến cầm tay dỗ ngọt hồi lâu, trà mới nín. Em à, chút nữa đó, anh dắt em ghé tiệm hột xoàn Ý Đại Lợi, chi nhánh của Sài Gòn ở đây nè. Rồi cái anh mua cho em một chiếc nữa, đeo cho đồng cân hai bên nha. Đố ai biết vì sao cô ba khóc? Vì được một lúc quá nhiều tiền của một công tử nàng đã quên, vì không đi được với công tử Lịch, hay vì được hột xoàn? Đố ai đoán nổi? Chỉ thấy rằng mỗi giọt nước mắt mỹ nhân đều hóa thành hạt kim cương. Lúa hai cắt một dạ, 14.000 đồng, ngón tay cô ba ngoéo 70.000 dạ lúa xách lên nhẹ hững, chưa kể số bạc mà công tử Lịch hứa cho. Đó là một mùa lúa ruộng của một đại điền chủ vùng Tiền Giang, cỡ ông Phủ Kiển ở Bến Tre, của một trung điền chủ ở Hậu Giang, còn đối với một nông dân thì làm mãn đời cũng chưa có được.
Trong lúc cậu Tư chỉnh trang y phục thì cô ba ra ngoài ban công hứng mát. Ngọn gió từ mặt sông Cửu Long thổi nhẹ vào như nâng nàng lên mây. Nàng như vừa tỉnh một giấc mộng lạ lùng. Số bạc mà nàng vừa nhận và chiếc nhẫn mà nàng được tặng ngang như từ trên trời rớt xuống. Nàng chỉ khóc sơ sơ mấy tiếng, nhưng đó lại là cái chữ quan trọng nhất trong nghề son phấn của Lầu Hồng. Chỉ mới khóc lóc tỉ tê chứ chưa phải mở cuộc ban giao cụ thể với nhau.
Dạ thưa cô, dạ xin mời cô ngồi. Kẻo đứng lâu mà mỏi chân.
Cô ba quay lại thấy anh Bồi đang rê chiếc ghế bọc da chứ không phải ghế thường đến cho cô. Cô ba thọc vào túi nắm một mớ giấy bạc dúi vào tay anh Bồi, không nói gì hết. Anh Bồi liếc qua, mấy cái đuôi cong xòe mắt rượi, 3-4 tháng lương không bằng, lương công nhật của anh chưa đầy một cắc. Trà hỏi, con đường trước mặt khách sạn tên là đường gì vậy chú em?
Dạ, dạ trước kia là đường Kinh Lắp, còn bây giờ đó là Boulevard de la Somme, còn khách sạn này đó là Hotel de Louis.
Sao anh nói tiếng Tây rành dữ vậy?
Dạ.
Bộ anh học khá lắm hả?
Dạ thưa cô, dạ tôi đâu có học hẳn gì đâu à, nhưng mà phải tập nói mấy tiếng đó cho đúng, để ông Tây bà Đầm mà hỏi thì trả lời, không có được ậm ờ.
Bộ Tây cũng có đến ngủ ở đây hay sao?
Dạ có chứ cô, nhưng mà họ thích ra ngoài bungalow hơn.
Tại sao vậy?
Dạ tại vì chủ bungalow là Tây mà. Dạ đúng ra thưa cô, sự thật là như vậy. Ở đó đó cô, gắt lắm. Chủ Tây ha, không có cho phép bài mâm hút với lại gầy sông cờ bạc đâu. Còn ở đây á, rồng nam tha hồ phun khói. Và khi mà mấy công tử nổi hứng á, thì bài sòng liền ha.
Ờ, cái gánh hát nào mà vừa rao bảng chạy qua đó lúc nãy vậy hả chú em?
Dạ thưa cô, dạ đó là gánh Quỳnh Kỳ của cậu Tư á cô.
Gánh đó đắt hay là ế?
Dạ thưa cô, dạ tôi không có xem, nhưng mà nghe người ta nói hả, đêm nào cũng chật rạp hết trơn á.
Vừa đến đó thì cậu Tư tới, anh Bồi khúm đấm bước lui. Cậu Tư vuốt vai Trà nói,
lúc này em coi gầy bộ mới nghe Trà, bộ ở trển đi sòng me suốt đêm hèn sao vậy?
Đâu có anh Tư. Trà đứng dậy nhường ghế rồi ngồi lên bắp ghế của tình nhân. Em không có ghiền, em chỉ khịa lai ra với anh Sáu thôi à. Nhưng mà thời giận em nó đen lắm, đánh cầu thì nó lợi liễm, mà đánh liễm thì nó ra túc, y như là bắt lương, nắm đâu cũng ruột hết.
Thôi, đi vô nghỉ một chút đi, coi bộ em mệt nhiều rồi đó.
Ai làm cho em mệt, rồi biểu em đi nghỉ? Anh muốn là trời muốn, anh không được như vậy nữa đó nha.
Anh xin lỗi em, tại vì xa em lâu quá mà.
Xì, có mấy ngày mà lâu, anh có chị Năm, chị Bảy đi kè kè một bên, nhớ làm chi con nhỏ này. Được đó bỏ đăng, mà có trăng quên đèn mà.
Có ai thì có chứ, cũng muốn có em mà. Chút nữa nha, thợ mai sẽ đến, rồi đo cắt cho em vài bộ đồ lớn để đi tiệc đó.
Em ngán cầm nĩa cầm dao lắm, mà ngồi chung với mấy ông Tây bà Đầm, em cũng ngán lắm á.
Anh cũng ngán, nhưng mà nếu em không đi á thì...
Thì anh dắt chị Năm đi với anh.
Không, nếu em không đi thì anh cũng ở nhà.
Có nhiều tai to mặt bự đến dự không?
Làm sao khỏi, chủ điền là Tây mà em, quan chánh tham biện là khách hạng ba thì em phải biết.
Ủa, vậy còn khách hạng nhất là ai?
Thì là quan thống đốc Nam Kỳ, mong sự cỏ nhát, một tay điệu đàn lắm mà nghe.
Tên là nhát mà điệu gì nổi.
Ổng là khách hạng nhất đó.
Ờ, còn hạng nhì dành cho ai? Ờ, chắc dành cho công chúa Olga Nga, La Tư hả?
Thôi mà cưng, nhắc chi mấy cái chuyện bên Tây xưa sắc xưa lắc xưa lơ vẫn biết nè.
Em làm sao mà sánh nổi với lại công chúa Nga của anh?
Công chúa nào cũng không bằng em của anh hết trơn á.
Nè, Anh hứa kể cho em nghe chuyện của anh với công chúa Olga, mà từ đó tới nay anh cứ né hoài. Thôi bây giờ anh kể cho em nghe đi, rồi em đi dự tiệc với anh. Nếu mà anh không chịu kể, em không đi đâu nha.
Ừ, em mà không đi đó, rồi ghế danh dự ai ngồi nè.
Anh không kể thiệt không? Em giận cho coi à. Cậu Tư không sợ xài tiền, không sợ gì khác, chỉ sợ em giận. Em giận là cậu Tư ăn không ngon ngủ không yên. Em giận là trời long đất lở chứ chẳng phải chơi.
Nhưng mà em phải hứa à ngang.
Hứa cái gì?
Hứa là không có giận, không có hờn, với lại không có ngắt déo anh à ngang.
Không, em không giận, không hờn, mà cũng không có ngắt déo gì hết. Trái lại, em còn hãnh diện nữa là khác.
Tại sao vậy?
Tại vì em còn hơn cả bà công chúa Nga nữa chứ sao?
Ừ, phải đó. Không có công chúa nào bằng ba trà công chúa của anh hết trơn á ngang.
Còn không có ông hoàng nào mà bằng ông hoàng Phước Rọt, anh Tư của em hết.
Thật vậy, xứ Nam Kỳ này không dễ tìm ra một đại công tử như cậu Tư. Ba trà không biết cái lịch sử ăn chơi bên xứ mậu quốc của cậu Tư như thế nào. Nhưng cô nói vậy cũng không sai cho lắm. Nhiều người bạn của cậu cũng là con của điện chủ, sang Pháp học, về nước có bằng cấp cao, được bổ dụng làm thông ngôn soái phủ hoặc đốc phủ sứ. Nhưng cậu Tư coi chuyện đó không phải là của cậu. Sang Pháp là để cho biết cái mẫu quốc méo hay tròn, mặn hay ngọt, chứ không để lấy bằng cấp. Trong 2 năm trời, cậu Tư nếm đủ hương vị ba lê, hoa lệ son phấn và tỉnh lẻ xanh rì lá nho. Trong các nhà hàng sang trọng nhất thủ đô Pháp quốc, có thể kể tên tửu điếm dành cho các hoàng tử, là một trong những nơi được đón tiếp vị công tử Nam Kỳ quốc George Lê Công Phước. Chiều nào có cậu đến, thì nhà hàng phải dọn sẵn 2 chiếc bàn trải thảm đỏ, kê lại, mới đủ chỗ ngồi cho bạn bè của cậu Tư. Bồi bếp của nhà hàng thiện nghệ vậy, mà cậu Tư cầu kỳ, đôi lúc nhớ thèm món ăn quê hương, cũng phải dùng tơi bồi bếp riêng của cậu mang từ nhà đến.
Tiệc tùng xong, phái đoàn đi vào khu của các hộp đêm Montparnasse, Carcassonne hoặc là Chateau de Bouvier. Xong lại kéo nhau đi khiêu vũ cho tới 2-3 giờ sáng mới về phòng trọ. Sáng thức dậy ăn điểm tâm xong thì đi du ngoạn khu rừng thông Bois de Boulogne hoặc ra sông Seine chèo thuyền để hít thở không khí trong lành, lấy lại sức khỏe sau một đêm xa xí tình cảm. Xuân hạ thu đông 4 mùa 8 tiết, cậu Tư đều có chương trình vui chơi thích hợp với khí hậu bản xứ. Cậu Tư ăn mặc đúng kiểu cách của người Paris chứ không chê vào đâu được. Cậu còn vượt qua núi Pyrenees để sang Tây Ban Nha xem đấu bò tót, trượt tuyết núi Alps và qua chơi luôn cả bên Ý, Thụy Sĩ. Chính trong một cuộc trượt tuyết, cậu Tư đã lọt vào mắt xanh của một mỹ nhân Nga thuộc dòng dõi Nga hoàng Nikolai đệ nhị, công chúa Olga. Cậu Tư đã cùng công chúa Olga đi chơi khắp Paris như đôi tình nhân quý tộc, vì thế đến nơi nào cũng nghe những thanh niên bản xứ chào đón hoan hô. Nhiều nơi dân chúng không tiếc lời ca ngợi cậu là ông hoàng của xứ Gal. Kể xong chuyện bên tay, cậu Tư nói với Trà.
Sơ sơ bấy nhiêu đó thôi em à, chứ mà kể hết mọi việc đó hả, thì mệt lắm.
Vậy chứ anh xài hết mấy gánh bạc rồi.
Ai biết đâu à, thư ký của anh làm sao thì làm, anh đâu có cầm tiền trả đâu mà biết.
Chắc đi đứt nửa cái cù lao rồng của ông già rồi chứ gì.
Chơi đã rồi về bị ông già phạt, trộn hồ cho thợ xây nhà hết 3 tháng á. Thôi nghe, em đừng bắt anh kể chuyện bên Tây nữa. Bây giờ tính chuyện bên mình nha.
À, rồi công chúa Olga đâu? Bộ anh bỏ người ta rồi hả?
Không phải bỏ, nhưng anh phải về xứ. Vì trên đời này, vì trên đời này còn có em mà.
Thấy nét mặt ba Trà có vẻ oán trách ghen ngầm, cậu Tư chúi mũi vào làn da ót trắng tươi hít hít và rủ rỉ.
Olga nào sánh nổi với em nè Trà.
Anh lại sắp... gì rồi nữa hả? Không có được đâu nha.
Đâu có đâu, anh nghe lời em, anh muốn cho em phơi phới chứ không có bèo nhèo khi xuất hiện ở trong buổi tiệc mà.
Em nói rồi, em sợ mấy cái con mắt của ông Tây lắm, mấy ông dòm như là muốn ăn thịt mình vậy đó.
Thì người ta là quan quyền, lại là người văn minh, đâu có gì đâu phải sợ em.
Thôi đi anh, Tây mới là chúa tể be he chứ không có nhát đâu. Người bồi đem tới một chiếc ghế con, rồi một người khác bưng 2 tách trà sâm đặt trên bàn, cúi đầu rất thấp, xong họ lui ra. Cậu Tư nâng tách mời cô ba, rồi vừa nhấp vừa trò chuyện tiếp.
Sao em không chịu làm bà hoàng?
Em như vậy, không hơn là bà hoàng hay sao? ông hoàng của em đây nè. Trong giây phút choáng váng giữa tiền tài và hạnh phúc, Ba Trà nhớ lại tuổi thơ bất hạnh của mình. Một buổi chiều, một buổi chiều ảm đạm, Trà và em bé ngồi chơi trên bộ gián bên bà nội. Bỗng cha Trà từ trong buồng đi ra, móc một mẩu giấy và đến trước mặt má Trà, không quát mà chỉ hỏi nhỏ.
Ai gửi thư này cho bà?
Thơ gì vậy ông?
Thơ gì à? Bà đọc thì biết.
Má Trà dừng tay cầm lấy mẩu giấy lẩm nhẩm. Trà liếc thấy trên giấy chỉ có mấy hàng chữ thưa rỉnh thưa rãng mà má Trà đọc hồi lâu không hết. Cha Trà giật phăng, giò nát, ném vô ống nhổ của ông nội, nhưng lọ giấy lại văng ra ngoài. Cha Trà tới trước mặt bà nội của Trà, quỳ sụp xuống chân bà và khóc rưng rức.
Con xin nhận tôi bất hiếu với ma, vì vợ con á là người đàn bà nhị tâm, uổng công má dạy dỗ bấy lâu.
Má Trà vừa nghe thì la rú lên, chiếc khay trầu bằng gỗ chạm mỏng mảnh rơi xuống nền gạch dở tan. Má mặt mày xanh lét, tay run lẩy bẩy, loạng choạng bước lại ôm gốc cột hồi lâu, rồi mới cất giọng thều thào.
Bà nói tôi nhị tâm, là nghĩa gì vậy?
Vậy chứ thơ này chưa đủ hay sao?
Trời ơi, tôi có biết gì mà ba nó biểu như vậy?
Cha Trà không nói gì thêm, quay ngoắt đi vào buồng, má tất tả chạy theo. Bà nội biết có chuyện chẳng lành, nên cũng vội vã bước theo luôn. Trà ôm lấy em bé, ngồi chết trân trên gián.
Ông à, ba nó nói thơ gì vậy?
Đừng có hỏi. Lâu nay, tôi để ý rồi. Tôi thấy, chứ không phải tôi đuôi mù gì đâu.
Tôi đâu có biết thơ gì mà sao ông nói vậy?
Giấy mực ràng ràng ra đó, bà định chối nữa hả?
Tôi không có lòng nào như vậy mà.
Bỗng máu từ trong miệng của cha giọt ra, cha ôm ngực ngã xuống đất. Cha Trà là một người có học, rất kén vợ, nên đến lúc ngoài 30 tuổi mới gặp được má Trà, cũng là người rất kén chồng. Tưởng rằng hai bên khó tính sẽ ăn ở với nhau suốt đời, chẳng ngờ cha má Trà lại rẻ phân lúc Trà hãy còn thơ. Má Trà thấy cha Trà không tin thì không cãi chánh nữa, còn cha Trà thấy má Trà làm thinh thì lại càng tức tối và đề quyết cho má Trà như vậy. Bà nội Trà rất thương má Trà, bác của Trà tức anh ruột của cha Trà cũng bênh vực má Trà, nhưng cả bà lẫn bác đều không lay chuyển được cây đinh đã đóng vào gỗ.
Không cho má con Trà ở trong cái nhà này nữa.
Má Trà không nói thêm một câu, cũng không khóc một giọt nước mắt, và nhất là không gian cầu một tiếng. Bị xua đuổi và mạt sát, má Trà dắt con về quê ngoại. Trước khi đi, má Trà thắp hương trên bàn thờ ông nội, gian giấy rồi đến lại bà nội Trà mà thưa rằng:
Con lại má, xin tội bất hiếu, không phải là vì con là kẻ lang tâm rắc nết, mà vì cha của con Trà, ông đa nghi. Dẫu cho sau này hàm oan có được rửa sạch, con cũng thề con không trở lại đây nữa.
Bác của Trà ngậm ngùi đưa má con Trà đi một quãng đường. Trước khi chia tay, bác nói:
Tao đã nói rồi mà nó không nghe. Má, ba gì á, nói nó cũng không nghe. Để rồi sau này á, nó ân hận cho mà coi.
Về đến nhà ngoại, tưởng được ngoại cảm thông cho hai mẹ con Trà mà thương yêu đùm bọc, ngờ đâu ngoại lại cũng đuổi xua. Ngoại cho rằng má Trà đã làm nhục tông môn và hàng xóm. Trước kia ngoại cưng Trà như vàng ngọc, mà bây giờ ngoại cũng không nhìn. Ngoại tức tối la om sòm:
Người ta sẽ mắng tao là không biết dạy con, thì biết chưa?
Trước tình cảnh đó, má bỏ Trà lại cho bà ngoại rồi ra đi. Trà nào biết má đi đâu. Nhưng cũng may, ít lâu sau má Trà trở về. Má chưa đến nỗi quên rằng ở trên đời này, má còn có một đứa con gái tên Trà. Nhưng than ôi, khi má về thì cả nội, ngoại và cha Trà đều đã lần lượt qua đời. Má chỉ còn gặp những nấm mộ. Hôm trước thăm mộ ngoại, ngày sau đi thăm mộ nội và mộ cha. Trà không biết mộ nào là mộ của nội, mộ nào là mộ của cha. Trà hỏi má, má không nói. Nhưng khi nhìn má đốt nhang trên từng nấm mộ và gian giái, thì Trà phân biệt được. Má chỉ đốt nhang trên mộ cha Trà, chứ không gian giái mà cũng không khóc. Trà đoán má còn hận cha lắm. Nhưng tuổi thơ, Trà không biết phải thương ai mà bỏ ai. Chẳng lẽ theo cha để kết tội má? Chẳng lẽ theo má để giận cha? Bây giờ cha đâu còn, và má đã làm nên tội gì? Khói nhang bay cuộn như cuồng phong quanh hai nấm mộ. Trà tưởng như hồn nội và cha hiện về. Trà sẽ nói cho cha biết má không có tội gì, má chỉ bị nghi quan. Tự nhiên Trà nghĩ như vậy. Trà nhìn má trân trân. Bỗng nhiên Trà thấy má đẹp, da trắng, tóc đen, môi đỏ như son. Đẹp làm chi cho mang họa vào thân hả má? Trà dục bước tới ôm lấy má khóc nức nở. Hai mẹ con quay trở ra đường lớn. Mặt trời chiều rắc bụi vàng úa trên cánh đồng mênh mông. Trên trời, đôi cánh chim sập sần bay về ổ. Trà sực nhớ, lúc ở với bà nội, chiều chiều hai bà cháu ra ngồi ở ngạch cửa đếm chim cò. Chúng đi ăn suốt ngày đến tối lại bay về cồn ở giữa sông cái, gọi là cồn cò. Bà dạy cháu đếm. Bữa nay từ 1 đến 20, bữa sau từ 20 đến 50. Cứ thế, Trà đếm rành đến 100. Má Trà đi trước, Trà lủi thủi theo sau. Má không nói cũng không quay lại nhìn đứa con gái coi nó có còn đi sau mình hay đã bị người ta xớt mất rồi. Còn Trà cũng làm thinh không dám hỏi một câu.
Hai mẹ con đi được một quãng ngắn thì có tiếng gọi sau lưng.
Em Tam!
Trà mau mắn nhìn lại thì thấy một người đàn ông lót tót theo sau. Ông ta đi nhanh tới chặn đầu hai má con Trà và nói:
Hey, em đứng lại cho qua phân tỏ đôi lời một chút nha.
Tôi không có chuyện gì mà phân tỏ hết. Má Trà quay lại la lớn rồi đi nhanh tới trước. Bỗng đầu gió cuốn ào ào ngọn cây xoay tít nghe ù ù. Thiên hôn địa ám cát bay đá chạy rát mặt. Trà nhắm mắt và mọp xuống bên đường. Hồi lâu trận gió đi qua. Trà mở mắt thấy má cách Trà xa lắc ở phía trước và người đàn ông vẫn lẻo đẻo theo sau. Má chờ Trà tới cùng đi, người đàn ông lúc bấy giờ mới chịu lảng ra xa và rẽ đi đường khác. Trà không biết đó là ai. Về nhà Trà hỏi má, nhưng má nạt ngang, Trà sợ quá không dám hỏi nữa. Từ sau buổi viếng mộ cha Trà, má càng ủ rũ đau đớn, tâm tính hầu như bất thường. Điều lạ lùng là má coi Trà như một thứ oan gia tội báo. Bao nhiêu buồn khổ, má cứ thẳng tay trút xuống đầu Trà. Bất cứ Trà phạm lỗi nặng nhẹ gì, má cũng đánh. Dường như đánh được Trà một phát là nỗi uất hận cha Trà dơi đi một chút, cho nên có dịp là đánh. Ngủ dậy trưa má dầu mùn đập bằng cán chổi lông gà. Rửa chén không sạch, má khỏ đầu bằng đũa bếp. Cạo cơm cháy làm lụng đít nồi, má đập luôn cái nồi lên đầu nát ngứu. Mà má cũng không coi Trà là con của má đẻ ra như hồi Trà còn bé nữa. Mỗi lần đánh má nghiến răng trèo trẹo. Tao đánh cho chết tiệt cái dòng quân bội bạc này ạ.
Má chửi xéo cha Trà và cả dòng họ nội Trà. Nhưng Trà phải chịu, mà nào Trà đã làm nên tội gì cho Tam? Tưởng về ở với mẹ thì được nâng niu chiều chuộng, nhưng ngược hẳn mơ ước của cô gái 10 tuổi. Má lúc nào cũng đánh chửi Trà, làm như chính Trà là nguyên nhân gây ra cuộc sống khổ ải của má, và coi Trà như mục tiêu để trả thù. Nhưng má chẳng riêng thù chồng con, má còn thù tất cả đàn ông Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà mặc dù còn trẻ đẹp, má có thể kiếm một người chồng đàng hoàng và giàu có không thua cha Trà. Nhưng má lại đi lấy một người Tàu xấu xí, kèm khèm. Có lẽ theo cái câu củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài chăng? Chủ tiệm buôn bán ả phiện, nuôi ả phù dung, thì có mấy ai thoát khỏi móng vuốt nhung của nàng? Người Tàu cưng vợ hơn người ăn nam. Nói vậy không biết có đúng hay không, nhưng Trà thấy ông Dượng rất dễ dãi. Má muốn làm gì thì làm, ông không hề xen vô công việc của má. Ngược lại, ông cũng là mục tiêu cho má trả thù. Mỗi khi to tiếng với Dượng, miệng má thường hét:
đàn ông á là loại người ích kỷ, chỉ biết mình à, không biết ai hết.
Một đêm, Trà nằm chiêm bao một giấc chiêm bao lạ lùng. Sáng ra, Trà thuật lại cho má nghe.
Má ơi, hồi hôm qua con thấy cha con về á má.
Cha nào về?
Cha về thiệt má à, cha bận cái áo bà ba lụa, màu mỡ gà, quần lục soạn, chân đi đôi guốc vong.
Mày cầm cái miệng mày lại, mày nói láp giáp tao giả tét hồng bây giờ.
Cha nói cha hết giận má rồi, cái thằng cha mà đi theo má hồi chiều bữa hổm là kẻ rơi thơ làm cho cha nghi má đó.
Hả? Mày nói cái gì? Có thiệt là cha mày nói như vậy không?
Con nhớ rõ từng câu mà má.
Cha con còn nói gì nữa không?
Cha biểu là má đừng đánh con nữa.
Mày đặt chuyện chứ cha mày... Cha mày...
Đến đường thì ông Dượng xuất hiện. Ông nói,
nằm chim bao à, có khi à, thiệt là. Như ngày xưa đó, ở bên tàu đó, ông vua Lượng ha, ông nằm chim bao, ông thấy hiện thần cứu giá, rồi sau đó có hiện thần cứu giá thiệt lo.
Đàn ông á, binh đàn ông, tới chết á, tôi cũng không quên cái chuyện đó nữa. Ổng á, ổng có linh á, thì bẻ cổ dặn họng thằng cha phá gia càng của ổng, cho tôi coi đi, rồi tôi mới tin.
Năm này qua tháng khác, Trà ở trong căn nhà tối om ám khói. Ba người, mỗi người một sở thích, một việc làm. Ông Dượng thì mong khách đến để bán á phiện, nhưng lại sợ người đến đông, thì có ngày lính sẽ tới bắt. Thành ra lúc nào Dượng cũng ngó nghiêng như rình ai. Tuy vậy hễ khách đi rồi thì ông vào buồng ro ro, khói thuốc bay ra đường thơm phức. Để lính không đánh hơi được, ông đem treo những chùm tỏi khô chung quanh chỗ ông nằm, khắp trên vách. Ông nói tỏi hút hết khói kia, không có bay ra ngoài. Còn má Trà không thích cái lối làm ăn lén lút của Dượng, nhưng đó chính là nguồn lợi lớn gấp mấy chục lần của cái quán bán quà giặt của má ở trước kia. Ở trong cái hẻm đuôi voi này ít khách, xoay trở khó khăn, má định dời quán ra ga xe lửa. Nếu không có vốn của ông Dượng thì lấy đâu mà dựng cái quán to hơn trước được. Còn Trà thấy ngôi nhà như phòng giam tù với những đài ở về tinh thần lẫn thể xác, thoát ra khỏi nơi đây như chim sổ lồng chứ không phải chim rời ổ. Trở về đây chim bị nhốt chứ không thấy sự êm ấm của những cọng rơm mềm rạ thơm. Cũng may Trà được má sẽ đi bán hàng rong, một cái sàn nhỏ dơi dăm món quà bánh lấy từ quán. Trà làm chủ một chi nhánh hàng rong của má, như con chim nhỏ mới biết bay, thích bay, tưởng đôi cánh tí hon thu gọn cả bầu trời. Trà bắt đầu cầm tiền, biết kiếm tiền và hiểu giá trị của nó.
Xe lửa từ xa đưa lại, thằng Ẩn đang dựa vào gốc đa ngáy khò khò, bỗng giật mình thức giấc kêu to.
Ê ê, tụi bay dậy, cốc lửa về, cốc lửa về.
Cả bọn đang lăn lóc gối đầu trên rễ cây vẫn nằm im, chỉ có vài đứa trở mình lao bào.
Mới giờ đã về rồi.
Mày chạy ra cột đồng hồ mày coi coi, phải 9:10:04 không?
Vậy còn phút nữa nó mới tới. Ra mau tụi bay, ra mau.
Ừ, từ đây mà ra tới ga nha, chạy mất mẹ nó hết 5 phút rồi. Mày ở đó mà ngủ đi. Cái đám của thằng nhện hùm á hả, nó lấy hết muối cho tụi bay nhịn đói luôn á.
Bữa nay chùa có cúng lớn, tao cũng không lo mày.
Mấy đứa ngủ trên cây càng im ắng, chưa thấy đứa nào rụt rịch. Thằng Ẩn phải đứng dậy ngóng cổ lên hét.
Ê, mấy đứa tụi bay xuống mau không, để xe tới nơi á nha. Cống giò mắt nhắm mắt mở hả, té gãy bả sườn á nha.
Tiếng còi dài vang bên tai, biết xe sắp đổ ga, cơ hội kiếm ăn độc nhất trong ngày như nông dân với ngày mùa. Chúng không dám nằm nướng nữa, bật dậy đâm đầu chạy. Thằng Rái ngủ trên cây không hạ sang như chúng bạn, nó ôm cái rễ thòng tuột giúp một phát xuống tới đất và giọt chạy trước nhất,